Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học phần 2 của Roma đoạn 2 từ câu 5 cho đến câu 16. Tên đây là Ngài phán xét Ngài thành nộ. Lần trước chúng ta học phần đầu của đề tài này. Thưa Hội Thánh, chỉ có Kinh Thánh mới nói đến thế giới của chúng ta được tạo dựng ra khi nào. Nhưng mà Kinh Thánh không phải là chỉ nói cho chúng ta biết thế giới đã được tạo ra khi nào, nhưng mà Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta biết là thế giới cũng sẽ kết thúc như thế nào. Chúng ta để một phút suy nghĩ. Tất cả con người trong thế gian, từ khai thiên lập địa, hay là từ ban đầu cho đến ngày cuối cùng, sẽ đứng trước mặt một Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng ra mọi người. Và nếu Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng ra tất cả thế giới và tất cả mọi người, thì Ngài cũng có quyền để đoán xét tất cả mọi người. Và nếu Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, công bình, trọn vẹn, thì sự đoán xét của Ngài cũng sẽ chính xác và không thể nào sai trật được. Thường nhiều người suy nghĩ chỉ có một mặt. Họ hình dung, hay là họ nghĩ, hay là họ vẽ một Đức Chúa Trời yêu thương và dễ để cho chúng ta suy nghĩ đến là Đức Chúa Trời một đấng đem vinh quang lại cho con người ở ngày cuối cùng. Nhưng mà mặt khác, ít ai để ý đến là Đức Chúa Trời cũng là đấng sẽ đem lại hình phạt đến cho con người. Và thưa quý vị, thậm chí nhiều người xem Đức Chúa Trời trong Cựu Ước khác với Đức Chúa Trời trong Tân Ước. Họ muốn nhìn thấy một Đức Chúa Trời theo ý của họ, và họ nghĩ họ làm điều gì thì Đức Chúa Trời cũng có thể cho qua, xí xóa cho họ. Và hôm nay chúng ta sẽ học sự hình phạt và cơn giận của Đức Chúa Trời. Một vài điểm mà chúng ta cần biết trước khi chúng ta đi vào các phần chính. Điểm thứ nhất là cơn giận của Đức Chúa Trời là cơn giận thánh. Cơn giận thánh là cơn giận như thế nào, thưa quý vị? Có bao giờ quý vị tại đây quý vị giận không? Có bao giờ chúng ta giận không? Có phải không? Chắc chắn có phải không? Chúng ta giận nhiều lần. Nhưng mà có bao giờ quý vị khi qua cái cơn giận đó rồi, chúng ta bình tĩnh lại, chúng ta suy nghĩ lại, hay là chúng ta được nghe người khác phân tích về cái điều mà mình giận đó, thì đôi khi chúng ta thấy mình hơi phi lý, phải không quý vị? Hay là chúng ta giận những cái nhỏ nhặt, không đáng để mình giận. Và đôi khi chúng ta thấy mình sai, rồi đôi lúc mình phừng phừng lên giận. Phải không quý vị? Có phải không? Không khỏi, chúng ta không ai tránh khỏi vấn đề này. Và thường chúng ta giận là do cái tánh khí nóng nảy của mình. Và thường chúng ta nghe người ta nói đó, thì nóng thì mất ngôn, giận thì mất hồn. Chúng ta giận chúng ta không có còn khôn ngoan nữa. Nhưng mà cơn giận của Đức Chúa Trời là giận đúng và chân thật. Tại sao Đức Chúa Trời giận khi con người là vật, là thọ tạo do chính Ngài tạo ra, mà lại đi thờ hình tượng, thờ lại con người, thờ lại con vật, thờ lại những cái vật mà do chính con người làm ra, thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời và có mối liên hệ với Ngài. Đức Chúa Trời dặn con người vì Ngài là đấng ban cho con người sự sống, ban cho ánh sáng để thấy, ban mưa xuống để có nước dùng, ban không khí để thở, Ngài ban cho cây lá bông trái, cá dưới biển để có thể ăn, để có thể sống. Nhưng mà con người lại không biết ơn Ngài. Đức Chúa Trời dặn về tội lỗi của con người, Ngài ban cho luật lệ để làm theo, để được phước. Những điều Ngài đặt ở trong lòng để biết được trái hay phải. Nhưng mà con người lại đi làm những điều tối tăm, và nhiều khi làm những điều xấu xa lại cho là điều tốt. Rồi thứ hai, cơn giận của Đức Chúa Trời là cơn giận kêu gọi con người trở lại ăn năn để được Ngài tha thứ. Cơn giận của Đức Chúa Trời là để sửa dạy chúng ta làm thế nào để sống được đẹp lòng Chúa. Nhưng mà một khi cơn giận của Đức Chúa Trời đã được đổ ra, được tuôn trào ra rồi, thì nó không phải là để sửa chữa con người nữa, mà chúng ta có thể nói là xong rồi đó. Và khi đã đổ ra rồi thì không phải là cái để đem con người có tội trở lại ăn năn, nhưng mà là lúc tất cả mọi người và tất cả mọi việc làm của con người phải chịu trách nhiệm. Và do đó đây là một phần của Ngài đoán xét. Lúc mà bản án, lúc cơn giận của Đức Chúa Trời được thi hành. Thưa hội thánh, bất cứ một người nào được sinh ra trên trần gian này, và theo lời Kinh Thánh cho biết, thì một trong hai nơi mà họ sẽ đi đến sau cái chết, đó là thiên đàng hay là địa ngục. À, quý vị, khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta cũng chơi cái trò chơi mà đọc cái câu ca dao mà quý vị nhớ không? Thiên đàng, địa ngục, ai khôn thì dại, ai dại thì khôn. Chỉ có hai nơi mà thôi. Kinh Thánh không có nói là con người sẽ chết rồi hết, hay là sẽ đầu thai, hay là con người quay trở lại trần gian. Nhưng mà người tin Chúa được sự vui mừng và được sự bảo đảm của Đức Chúa Trời. Như trong Roma đoạn 8 câu 31 chép rằng, nếu Đức Chúa Trời vua giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Và câu này có thể nói ngược lại là, nếu Đức Chúa Trời mà nghịch với chúng ta thì ai có thể cứu chúng ta được? Bây giờ chúng ta suy nghĩ đến ba điều về cơn giận của Đức Chúa Trời. Trước hết, cơn giận của Đức Chúa Trời trên tội lỗi. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không tự nhiên hay là hứng lên rồi giận. Câu 5 chép như thế nào? Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn, thì sự chấp chứa cho mình sự giận về Ngài thành nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ở đây là chấp chứa cho mình sự giận về Ngài thành nộ. Thưa quý vị, chữ chấp chứa ở đây dùng trong cái bối cảnh, hay là dùng trong cho những người mà ở quê, là khi gặt hái được mùa, và khi mà gặt hái được lúa đó, thì đem về thì người ta đổ vào cái gì? Thưa quý vị, ở quê thì khi mà được mùa lúa gạo thì người ta đem về đổ vào cái gì? Cái bồ hay là cái vựa? Quý vị nghe cái chữ cái vựa chứ hả? Là để mà chứa lúa. thì những người nghĩ rằng họ là người công chính hay tự cho là người công chính, thì họ tin rằng cái bồ hay là cái vựa chứa của họ trong thiên đàng đầy lúa. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, cái bồ của họ chỉ là lúa lép mà thôi, và chờ đến ngày để đốt trong lửa. Nó tương tự như là một cái rương, cái thùng đựng vàng. Mở ra trong đó thì thấy là đá sỏi hay là cát mà thôi. Những người nghĩ họ có đời sống đạo đức, họ làm những việc phước hay là làm công đức của họ như là cái bồ chứa trong thiên đàng, và họ mỗi ngày cứ đổ thêm vào, đổ thêm vào. Nhưng mà rất tiếc Đức Chúa Trời chiếu theo tội lỗi, điều con người làm, chứ không phải Đức Chúa Trời nhìn vào những việc lành con người làm. Và những điều con người làm mà họ nghĩ là làm để tạo ra công đức đó là những điều mà một Đức Chúa Trời trọn vẹn và thánh khiết không chấp nhận. Và như tiên tri Ê-sai ghi lại, sự công bình những việc làm của con người như là một miếng dẻ dơ bẩn trước Chúa. Và thưa quý vị, chúng ta biết trải qua nhiều thời đại, nhiều thế kỷ, con người cố gắng bắc thang lên thiên đàng, tìm cách để đến thiên đàng. Nhưng mà chỉ có một cái thang để đưa lên con người lên thiên đàng. Và cái thang đó là cái thang mà từ trời đưa xuống thế gian, chứ không phải là từ thế gian để mà bắt đi lên. Và qua sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự để đưa con người đến thiên đàng với Chúa Cha. Và đó là tin mừng cho chúng ta là những người tin Chúa, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sang điểm thứ hai. Cơn giận của Đức Chúa Trời không dựa trên cảm xúc hay là những cái không kiểm soát, nhưng mà cơn giận của Đức Chúa Trời là cơn giận công bình với tội lỗi. Trong câu 8, Phaolô dùng hai chữ để diễn tả cơn giận của Đức Chúa Trời, đây là giận và thành nộ. Giận là sao quý vị, và thành nộ là sao? Hai chữ này có khác nhau gì không? Hai chữ cũng nói đến về giận hết, nhưng mà có khác nhau. Giận là sao? Tức mình, phải không quý vị? Nóng cùng điên lên với một người nào hay là một việc gì, giận quá đi thôi. Còn thành nộ thì nói đến giận, nhưng mà nó bị dồn ép lại và chờ có cơ hội để mà nó nổ tung ra, để mà tung trào ra. Có người sánh giận như là một cái đám mây đen, và thành nộ như là một cái đám mây đen đó mà nó phát ra sấm sét, cái luồng điện mà nó chạy ra như vậy. Khi chúng ta dùng những điều này để nói về Chúa thì chúng ta cần nhớ rằng trong Chúa không có sự thay đổi, và bản chất của Đức Chúa Trời từ trước cho đến bây giờ và tương lai sẽ không bao giờ thay đổi. Và nếu giận hay là thành nộ là một phần về bản chất của Chúa thì Ngài có những bản chất này trong sự trọn vẹn, không thay đổi như con người của chúng ta. Trong sách Ê-sê-chi-ên đoạn 8 câu 18 nói rằng: vậy nên ta cũng sẽ làm y theo cơn giận, mắt ta chẳng đối tiếc chúng nó và ta không thương xót đâu. Dầu chúng nó có kêu la ôm sùm vang đến tai ta, ta chẳng thèm nghe chúng nó. Chúng ta sang điểm thứ ba, cơn giận thánh và công bình của Đức Chúa Trời đầy kinh khiếp trên những người ác và những người từ khước Chúa. Trong câu 9 thì chép rằng sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gê-rét. Thưa quý vị, hai chữ trong câu này mà chúng ta để ý là hoạn nạn và khốn khó. Hai chữ này phản ảnh công việc của Đức Chúa Trời về cơn giận của Ngài. Hoạn nạn là sao thưa quý vị? Hoạn nạn là những cái rắc rối, những cái nan đề xảy ra cho một người và kèm theo những cái đau khổ, khốn khổ. Và cái chữ khốn khó trong câu này nó nói lên càng nhiều khốn khổ hơn nữa. Và tại đây, cơn giận của Đức Chúa Trời qua hoạn nạn đổ trên những người ác và những người chối bỏ, gạt bỏ, không thờ kính Đức Chúa Trời. Chúng ta thắc mắc, khi nào thì Đức Chúa Trời đổ sự hoạn nạn và khốn khổ cho những người làm ác? Trong đời này và trong đời sau. Khi một người còn sống trong đời này và đời sau trong địa ngục. Thưa quý vị, có những hoạn nạn Chúa đổ ra, Chúa trả liền trong đời này mà chúng ta có thể thấy. Cũng có thể sau một thời gian dài, cũng trong đời này, Chúa đổ hoạn nạn lên. Và cũng có thể chúng ta thấy người ác nhưng mà lại không có gặp hoạn nạn gì hết. Nhưng mà sẽ bị đoán xét nơi địa ngục. Thưa quý vị, có người nói không có địa ngục, nhưng mà Kinh Thánh nói rõ về địa ngục. Bởi vì sao? Chúng ta lý luận một cách bình thường. Nếu không có địa ngục, nếu không có sự phán xét cuối cùng, nếu Đức Chúa Trời không phán xét một cách công bình, thì tại sao con người không sống một cách thả dàn, ăn chơi, phạm bất cứ điều gì, làm mọi điều ác? Bởi vì chết rồi thì hết, thì thôi. Phải không quý vị? Nhưng mà Kinh Thánh chép, theo như đã định, loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Nhưng mà một tin mừng, một phước hạnh cho những người tin Chúa, được kể là công bình, được tha thứ và không trải qua sự phán xét như là người không tin Chúa. Nhưng mà thưa quý vị, người tin Chúa chưa hẳn là những người có đời sống tốt hơn những người không tin Chúa. Nhưng mà sự khác biệt là người tin Chúa được tha thứ, bởi vì tin Chúa Giêsu đã chịu chết thế tội lỗi cho mình. Và Chúa Giêsu đã chịu chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu đã chịu đau đớn trên thân xác của chính Ngài. Và chính Chúa Giêsu chịu cơn giận, thạnh nộ, hoạn nạn, khốn khổ mà chính chúng ta đáng phải chịu trên thân thể của Ngài. Và Chúa Giêsu là đấng công bình, chịu chết thay cho chúng ta là người không công bình, để chúng ta tránh cơn giận của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, không có gì tốt hơn, quý giá hơn cho con người là được ở trong ơn lành này. Và không có gì có thể so sánh được phước hạnh của người tin Chúa đang có, thưa quý vị. Có người nói rằng, nếu chúng ta chưa đến ngọn đồi Golgotha, mà nơi thập tự giá của Chúa Giêsu đó, thì chúng ta chưa tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế cho mình, thì chúng ta chưa thật sự nghe về tin mừng của Chúa Giêsu. Và nếu như vậy, chúng ta chỉ chờ hay là chấp chứa cho mình sự giận và ngày thành hộ của Đức Chúa Trời mà thôi. Chúa Giêsu nói chính Ngài là đường đi, là chân lý và sự sống, và chẳng bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha. Hay là không bởi Chúa Giêsu thì không ai được vào nước thiên đàng. Tôi muốn kết thúc câu chuyện với một câu chuyện của một vị tù trưởng tại Phi Châu. Sau khi ông trở thành một người tin Chúa, khi các giáo sĩ đến Phi Châu nói về Chúa, thì vị tù trưởng này tiếp nhận Chúa. Nhưng mà không biết rằng cái vị tù trưởng này có hiểu rõ thật sự tin Chúa là như thế nào. Thì các vị giáo sĩ này hỏi lại ông về cái điều ông tin Chúa, hay là tin Chúa là như thế nào, phúc âm tin lành là như thế nào. Thì vị tù trưởng này lấy một vài cái lá khô và ông dồn lại như là một cái tổ chim ở trên mặt đất. Rồi ông bắt lấy một con bọ, ông để vào ngay chính giữa những cái lá khô giống như cái tổ đó, và ông đốt lửa xung quanh, lửa cháy lên, và cái con bò nó nằm ở giữa đó, nó cảm thấy được nóng và nguy hiểm thì nó tìm cách để mà nó chạy ra thoát khỏi cái tổ đang bị đốt lửa đó. Chạy đường nào cũng không được, chung quanh đều bị cháy hết, và nó trở vào ở ngay chính giữa là nơi mà chưa nóng so bằng ở bên ngoài, thì nó cuộn tròn lại và nằm đó chờ chết. Gần khi lửa đốt cháy tới nó thì vị tù trưởng dùng tay ông bóc con bò nó bỏ ra ngoài, và ông nói với các giáo sĩ rằng đó là cách mà Chúa đã cứu tôi. Chúa cứu chúng ta khi chúng ta đáng bị chết, khi chúng ta không còn con đường nào mà có thể giải thoát được, và không có ai có thể đến thiên đàng, tìm cách đi đến thiên đàng, ngoài ra chỉ có một con đường là qua Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta hãy cầu nguyện.